13. Phẩm 13 bài kệ. 474. Chuyện trái xoài. Tiền thân Amba. Trước kia khi chấm bảo chàng trai. Vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc chú tại kỳ viên về Devadatta, Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa không thừa nhận bậc đạo sư của mình và bảo chính ta sẽ là bậc chánh đẳng giác và Sa môn Gotama không phải là bậc đạo sư hướng dẫn của ta. Vì vậy, khi xuất định, ông gây chia rẽ trong tăng chúng. Sau đó, dần dà ông tiến về xá vệ ở bên ngoài tinh xá kỳ viên thì mặt đất há miệng, ông rơi vào địa ngục Avicii, A Tỳ hay vô sán địa ngục. Lúc ấy, tất cả tăng chúng đều nói chuyện ấy tại chánh pháp đường. Này hiền hữu, Đề Bà Đạt Đa đã xa rời bậc đạo sư và bị hủy diệt khủng khiếp. Đó là sinh vào một đời sống khác trong địa ngục A Tỳ sâu thẳm. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì. Hội chúng thưa với ngài. Ngài bảo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa cũng như nay, Đề Bà Đạt Đa đã xa rời bậc đạo sư của mình và bị hủy diệt khủng khiếp. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, cả gia đình của vị tế sư trong triều bị bệnh sốt rét tiêu diệt. Chỉ một người con trai duy nhất phá được tường nhà, trốn thoát đi xa. Chàng đến Takasila và học tập đủ các nghệ thuật kỹ năng với một vị giáo sư tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ. Sau đó, chàng từ giã sư phụ và ra đi với ý định chu du khắp nhiều miền. Trên bước giang hồ, chàng đến một làng ở biên địa. Gần đó là một làng của giai cấp hèn hạ Chiên Đà La, Chandala. Thời đó, Bồ Tát cư ngụ trong làng này, và ngài là một bậc hiền trí. Ngài biết một thần chú làm cho quả trên cây mọc rộ lên trong lúc trái mùa. Một buổi sáng kia, ngài mang đòn gánh đi ra khỏi làng, mãi đến tận cây xoài mọc trong rừng. Khi đứng cách đó 7 bước, ngài đọc thần chú và xẩy một bụng nước vào cây đó. Trong chớp mắt, lớp lá khô rụng hết, lớp lá non mọc mầm, hoa nở rồi hoa tàn rụng, các trái xoài nhú ra. Xong chỉ trong chốc lát, chúng đã chín mọng, ngọt ngào thơm ngát. Xoài lớn nhanh như loại trái thần, rồi rụng xuống đất. Bậc đại sĩ chọn ăn tùy thích, rồi chất đầy 2 giỏ trên đòn gánh, đem trái đi bán và kiếm tiền nuôi vợ con. Lúc bấy giờ, chàng trai Bà La Môn thấy bậc đại sĩ bán xoài chín trái mùa. Chàng suy nghĩ, chắc hẳn phải nhờ công năng của một loại thần chú nào đó, xoài ấy mới mọc được. Người này có thể dạy ta một thần chú vô giá. Chàng rình ngắm kỹ cách thức bậc đại sĩ hóa phép ra các thứ xoài của ngài và phát hiện việc này một cách chính xác. Sau đó, chàng đi đến nhà bậc đại sĩ lúc ngài chưa trở về từ khu rừng ấy, rồi làm như thể chưa biết gì cả. Chàng hỏi người vợ của bậc đại sĩ, đại sư đâu rồi? Bà đáp, đã vào rừng. Ngài đợi cho đến khi ngài về, liền tiến tới phía ngoài, đỡ lấy đòn gánh và đôi thúng từ vai ngài, đem hết đồ đạc vào nhà và đặt ở đó. Bậc đại sĩ nhìn chàng trai, bảo vợ, này hiền thê, chàng trai này đến đây để được dạy thần chú. Song chẳng có thần chú nào ở lâu với gã ấy cả, vì gã là người không tốt đâu. Còn chàng trai nghĩ thầm, ta sẽ học được thần chú bằng cách làm tôi tớ cho thầy ta. Thế là từ đó, chàng làm mọi công việc trong nhà, như gánh củi, giã gạo, nấu nướng, mang đến thầy đủ các thức cần thiết để rửa mặt, rửa chân. Một ngày kia, bậc đại sĩ bảo chàng, này con, đem cho ta một cái ghế đầu để gác chân. Chàng ta chẳng còn cách nào khác, liền để hai chân của bậc đại sĩ lên đùi mình suốt đêm. Vào mùa sau, bà vợ của ngài sinh hạ một con trai. Chàng lại làm đủ mọi việc phục dịch trong thời bà ấy sinh sản. Một ngày nọ, bà vợ bảo bậc đại sĩ, này phu quân, cậu trai dù là ở giai cấp quý tộc, lại hạ mình làm mọi việc tôi đòi, phục dịch cho nhà ta, chỉ vì muốn có thần chú. Vậy phu quân hãy dạy thần chú cho cậu ấy đi, dù thần chú có chịu ở với cậu ấy hay không. Ngài đồng ý việc đó. Ngài liền dạy thần chú cho cậu trai và bảo thế này. Con ạ, đây là thần chú vô giá. Con nhờ nó sẽ được vinh quang phú quý tột bậc. Nhưng hễ khi nào đức vua hoặc vị đại thần của ngài có hỏi ai là thầy dạy con, thì con đừng giấu tên ta. Vì nếu con hổ thẹn về chuyện người dạy con câu thần chú kia là một người hạ đẳng, và con bảo rằng thầy dạy con là một vị bà la môn quyền cao chức trọng, thì con sẽ chẳng được kết quả gì do thần chú đem đến cả đâu. Tại sao con lại phải giấu tên của sư phụ kia chứ? Khi nào con được ai hỏi, thì con sẽ nói chính sư phụ đây. Sau đó, chàng kính lễ thầy, rồi từ giã cái thôn làng hạ đẳng kia. Chàng vừa ra đi, vừa suy nghĩ mãi về thần chú ấy. Kịp lúc đến Ba La Nại. Tại đó, chàng bán xoài và thu được nhiều tiền bạc. Bấy giờ, một ngày kia, người giữ vườn ngự uyển dâng vua một trái xoài gã mới mua từ chàng trai ấy. Sau khi ăn xoài, vua hỏi gã kiếm được ở đâu ra trái xoài ngon ngọt như thế. Gã đáp, tâu chúa thượng, có một chàng trai mang xoài trái mùa tới bán. Tiểu thần đã mua được từ chàng ấy. Vua bảo, hãy dặn cậu ta từ nay mang xoài đến đây cho trẫm. Người ấy làm y lời dặn. Từ đó, chàng đem xoài đến cung vua. Vua mời chàng đến phục vụ ngài. Từ đó, chàng trở thành bề tôi phục dịch vua, được hưởng đại phú quý. Dần dần, chàng được vua rất tin cậy. Một ngày nọ, vua hỏi chàng, này thiếu sinh, khanh kiếm đâu ra xoài trái mùa này ở đâu mà ngon ngọt, thơm ngạt ngào và màu sắc tươi đẹp thế? Có phải một vị Long Vương, Kim Sĩ Điểu hay thần linh nào đó ban thưởng cho khanh? Hoặc đây là phép tiên chăng? Chàng trai đáp, tâu đại vương, chẳng ai cho tiểu sinh cả. Song tiểu sinh có một thần chú vô giá, và đây là thần lực của chú ấy. Được, thế khanh có định biểu diễn cho trẫm xem thần lực của chú này một ngày nào đó chăng? Chàng đáp, tâu chúa thượng, tiểu sinh xin sẵn sàng thực hiện điều đó hầu chúa thượng. Hôm sau, vua cùng chàng ta vào vườn ngự uyển, và ngài phán bảo chàng hãy biểu diễn thần chú. Chàng trai vâng dạ và đi đến gần cây xoài, đứng cách chừng 7 bước, đọc thần chú và rẩy nước vào cây. Trong chốc lát, cây xoài sinh trái như cách đã tả trên đây. Một đám xoài rụng xuống ào ào như cơn bão. Đám người xem vô cùng thích thú, tung vẫy khăn để hoan nghênh. Còn vua dùng xoài xong thưởng công chàng hậu hỉ. Rồi bảo, này thiếu sinh, ai đã dạy khanh thần chú kỳ diệu này? Bấy giờ, chàng nghĩ thầm, nếu ta bảo một kẻ trên Đà La Hạ Đẳng đã dạy ta, thì ta sẽ bị làm nhục, hội chúng sẽ chế giễu khinh thị ta. Nay ta đã thuộc lòng thần chú này, ta không bao giờ có thể mất nó. Được rồi, ta sẽ nói đó là một giáo sư lẫy lừng thiên hạ. Vì thế, chàng nói dối và bảo, tiểu thần đã học được tại Takasila từ một danh sư lẫy lừng thiên hạ. Khi chàng nói những lời phủ nhận thầy dạy mình như thế, lập tức thần chú biến mất. Còn vua rất hoan hỉ cùng chàng trở về kinh thành. Một ngày kia, vua muốn ăn xoài, liền đi vào ngự uyển, ngồi trên ghế đá, nơi thường dùng vào các dịp quốc lễ. Ngài ra lệnh chàng trai đem xoài dâng ngài. Chàng trai tuân lệnh, đi đến cây xoài, đứng xa 7 bước, bắt đầu đọc thần chú. Xong thần chú không công hiệu. Lúc ấy, chàng biết mình đã mất thần chú, nên đứng im đầy hổ thẹn. Còn vua suy nghĩ, trước kia, chàng này đã dâng xoài ào ào như mưa giông ngay trước đám đông người. Nay chàng đứng như trời trồng. Vì nguyên cớ nào đây? Vì thế, ngài ngâm vần kệ đầu hỏi chuyện ấy. 1. Trước kia khi trẫm bảo chàng trai, lớn nhỏ chàng đem đủ loại xoài, nay trái trên cây không xuất hiện, dù chàng vẫn đọc chú kia hoài. Khi nghe vậy, chàng trai nghĩ thầm rằng nếu chàng bảo hôm nay trái cây không thể có được, thì vua sẽ tức giận. Vì thế, chàng nghĩ cách nói dối để lừa vua, liền ngâm vần kệ thứ 2. 2. Thời gian không hợp đợi khi nào, kết hợp hành tinh giữa cõi cao, gặp gỡ đúng thời, giây phút đến, sẽ dâng xoài chín thật dồi dào. Cái gì thế này? Vua tự hỏi. Chàng trai trước kia chưa hề nói chuyện hành tinh gặp gỡ cả. Ngài liền ngâm vần kệ để điều tra vấn đề này. 3. Bữa trước chàng không nói lúc nào hay mùa gặp gỡ các vì sao. Song xoài thơm ngát, ngon thanh vị, màu đẹp chàng dâng chẫm biết bao. 4. Buổi nọ chàng phô diễn trái cây nhờ câu thần chú thật tài thay, nay không làm được dù chàng đọc, chấm muốn hỏi chàng ý nghĩa đây. Nghe thế, chàng trai suy nghĩ, không nên lừa phỉnh vua bằng lời dối trá. Nếu như khi ta nói sự thật mà ngài trừng phạt ta, thì cứ để ngài trừng phạt. Xong ta phải nói sự thật này. Rồi chàng ngâm 2 vần kệ. 5. Một người hạ đẳng chính là thầy, dạy đúng chú thần hữu hiệu đây, bảo được hỏi tên thầy chủng tộc, con đường giấu kẻo chú thần bay. 6. Thần được hỏi thăm bởi đại vương, dù thần đã biết thật tinh tường, vẫn mong lừa phỉnh, thần khai dối, thần chú kia là của đạo nhân. Thần nói dối, nay đành mất chú, đắng cay lòng tiếc việc si cuồng. Nghe chàng nói điều này, vua tự nhủ, kẻ độc ác này không biết giữ gìn một kho báu vĩ đại dường ấy. Khi người ta có báu vật vô giá, thì nguồn gốc gia tộc có liên quan gì đến báu vật đó đâu. Trong cơn thịnh nộ, ngài ngâm các vần kệ sau. 7. Cây nim ba, hồng phượng hoặc thầu dầu, bất cứ loại cây gỗ thế nào, nơi đó thấy tầng ong mật ngọt, người xem cây ấy tốt hàng đầu. 8. Dù là đạo sĩ Khát Đi Ra, Vệ Xá Chuyên Đà La Thủ Đà, Púc Cô Sa Người Ta Học Tập, thảy đều tối thượng với đời ta. 9. Trừng phạt oát con tệ bạc này, hoặc lôi cổ nó giết đi ngay. Kho tàng đã được bao công khó, lại vứt vì tâm ngã mạn đầy. Quân sĩ của vua theo lời, bảo, hãy trở lại thầy dạy anh và xin ngài tha thứ. Rồi nếu anh học được thần chú lần nữa, thì hãy về đây. Còn nếu không, thì đừng bao giờ hòng để mắt đến xứ này nữa. Nói thế xong, họ đuổi chàng đi. Cậu trai hoàn toàn bơ vơ lạc lõng. Cậu nghĩ thầm, chẳng có nơi nào cho ta nương tựa, trừ thầy ta ra. Ta quyết trở về với thầy ta, xin thầy tha tội cho, rồi xin học thần chú lại. Vậy là chàng vừa than khóc, vừa tiến đến phía làng ấy. Bậc đại sĩ thấy chàng đến, liền chỉ cho vợ ngài và bảo bà, này hiền thê, hãy nhìn thằng khốn kia trở lại, mà thần chú đã biến mất rồi. Chàng đến gần bậc đại sĩ, kính lễ ngài và ngồi xuống một bên. Ngài hỏi, tại sao con đến đây? Chàng đáp, thưa sư phụ, con đã nói dối, chối bỏ về vị sư phụ của mình, nên nay con hoàn toàn tiêu tan sự nghiệp. Sau đó, chàng kể lại lỗi lầm của mình trong một bài kệ và xin thần chú lần nữa. 10. Kẻ nào nghĩ mặt đất san bằng, đang trải dài ra dưới gót chân, liền ngã vào ao hồ vực thẳm, vấp vào gốc rễ mục long thân. 11. Vật giống sợi dây, kẻ dẫm lên, hóa ra con rắn sắc đen huyền, kẻ kia sa cẳng vào trong lửa, vì mắt mù không thể xét xem. 12. Con phạm tội nên mất chú thần, nhưng còn sư phụ bậc hiền nhân, xin thầy tha thứ cho lần nữa, nhìn tận mắt thầy hưởng đặc ân. Nhưng sư phụ chàng đáp, sao này, con bảo gì vậy? Chỉ cần ra dấu cho kẻ mù lòa là nó tránh được ao hồ đủ thứ rồi. Còn ta đây đã dạy thần chú cho con một lần, con lại muốn gì nữa đây chứ? Rồi ngài ngâm các vần kệ sau. 13. Đúng cách ta từng dạy bảo ngươi, chú kia ngươi học đúng theo thời, ta đà sàng đủ phần tinh túy, ngươi khéo làm hay chú chẳng rời. 14. Ai đầy cực nhọc hỡi ngu nhân, học chú thần gian khổ khó khăn, đối với loài người trên hạ giới, rồi khi kẻ ngốc đã làm ăn, cuối cùng nó lại đem quăng bỏ, cũng chỉ vì mồm nói dối gian. 15. Với kẻ ngu si muốn dối gian, người không tự chế kẻ vong ân, cút ngay đừng hỏi gì ta nữa, ta chẳng còn cho nó chú thần. Bị thầy dạy đuổi như vậy, chàng trai nghĩ thầm, đời còn có nghĩa lý gì với ta nữa? Rồi chàng vào rừng sâu và chết bơ vơ một mình ở đó. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, không phải chỉ bây giờ, này các tỷ kheo, Đề Bà Đạt Đa mới chối bỏ vị thầy dạy của mình và phải chịu tiêu diệt thảm khốc. Và nói xong, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa là kẻ vong ân bội nghĩa kia. Ananda, Anan là vua. Và ta chính là người Chandala, Chiên Đà La hạ đẳng. 475. Chuyện cây hồng phượng vĩ. Tiền thân Phandana. Người đứng cầm rìu ở dưới tay. Vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trên bờ sông Rohini về một việc tranh chấp cãi cọ trong gia đình. Hoàn cảnh này được mô tả đầy đủ trong số 546 Tiền thân Kunala. Vào dịp này, bậc đạo sư dạy bảo đám thân tộc ấy. Ngài nói, một thời kia, vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại. Ngoài kinh thành là một làng thợ mộc. Trong làng, có một người Ba La Nại làm nghề kiếm sống bằng cách mang gỗ từ rừng về đóng xe kéo. Vào thời ấy, có một cây hồng phượng vĩ đại thọ ở vùng tuyết sơn. Một hắc sư tử thường đến nằm dưới gốc cây ấy săn mồi. Một ngày kia, gió đánh mạnh cây, khiến một cành cây khô rơi xuống trúng vai sư tử. Cành đập mạnh vào, khiến cho nó đau đớn vùng lên chạy trốn vì sợ hãi. Sau đó, quay lui nhìn trên con đường vừa mới chạy qua, chẳng thấy có gì cả. Nó suy nghĩ, chẳng có sư tử, cọp, beo hay con gì nữa đuổi theo ta ở đây. Thì ta chắc vị thần cây không chịu cho ta nằm đó. Ta muốn xem có đúng vậy không. Suy nghĩ thế, nó liền giận dữ, thật vô lý. Vừa đánh vào cây, vừa thét lên. Ta chẳng ăn một ngọn lá nào bẻ trên cây của ông, cũng chẳng bẻ gãy cành nào. Thế sao ông chịu cho các loài vật khác ở đây mà ông không chịu cho ta ở? Ta có làm gì sai trái đâu. Cứ đợi vài ngày nữa, ta sẽ phá nát gốc rễ cành lá ông. Ta sẽ làm ông tan tác từng mảnh. Sư tử mắng rủa vị thần cây như vậy, rồi bỏ đi tìm một người. Lúc ấy, người thợ mộc Bà La Môn nói trên, cùng với 2-3 người khác, đã dùng xe tải đến vùng lân cận ấy để kiếm gỗ đóng xe. Gã để chiếc xe một nơi, rồi cầm búa rìu trong tay đi tìm cây gỗ. Gã chợt đến gần cây phượng vĩ. Con sư tử thấy gã, liền đi đến, đứng dưới gốc cây, vì nó nghĩ thầm. Hôm nay, ta phải trừ khử kẻ thù của ta mới được. Người kia thấy nó, và vội chạy trốn ra khỏi vùng rừng cây đó. Sư tử nghĩ thầm. Ta phải nói chuyện với kẻ đó trước khi nó chạy đi mất. Rồi nó ngâm vần kệ đầu. 1. Người đứng cầm rìu ở dưới tay, đi lui đi tới chốn rừng này. Mau lên nói rõ cho ta biết, ông muốn cây gì ở chốn đây? Ô kìa, thật là kỳ diệu. Người kia bảo khi nghe lời ấy, ta thề chưa bao giờ nghe thấy súc vật nói được như người. Chắc chắn, nó sẽ biết rõ loài cây nào có gỗ tốt để đóng xe. Ta muốn hỏi nó. Nghĩ vậy, gã liền ngâm vần kệ thứ 2. 2. Trên đồi dưới vực khắp đồng bằng, làm chúa ngài đi khắp núi rừng, nói thật cho nghe ta muốn hỏi cây gì tốt để bánh xe lăn. Sư tử nghe vậy, nghĩ thầm, bây giờ ta đã được toại nguyện rồi. Nó liền ngâm vần kệ thứ 3. 3. Chẳng keo tai ngựa, chẳng chiên đàn, chẳng bụi cây nào tốt gỗ hơn. Cây ấy phượng hồng như vẫy gọi, làm xe gỗ tốt nhất trần gian. Kẻ kia nghe vậy, rất hài lòng, nghĩ thầm, thật là một ngày tốt lành đưa ta vào rừng. Đây là một vị nào mang lốt thú vật, chỉ bảo cho ta cây gỗ tốt để làm bánh xe. Kỳ lạ thật, song lại tuyệt quá. Vì vậy, gã hỏi sư tử qua vần kệ thứ 4. 4. Cành lá cây kia kiểu thế nào? Thân cây trông thấy loại ra sao? Mong ngài nói thật. Ta xin hỏi, để biết loài cây ấy ở đâu? Sư tử ngâm 2 vần kệ, đáp lời. 5. Này cây cành rũ thấy là đà, cong xuống song không gãy trước giờ. Cây phượng vĩ hồng này đấy bạn, gốc cây thường đứng của nhà ta. 6. Để làm vành trục hoặc khung càn, đôi bánh hay bất cứ mọi phần, cây giống như vậy đều ích lợi cho người khi đóng chiếc xe lăn. Sau khi tuyên bố như vậy, sư tử đứng xích ra một bên, lòng mừng khấp khởi. Còn người thợ mộc bắt đầu đẵn cây. Lúc ấy, vị thần cây nghĩ thầm, ta không hề làm rớt cành nào trên con thú kia, mà nó lại nổi cơn thịnh nộ thật phi thời. Bây giờ, nó lại đang muốn phá nhà ta, và ta cũng sẽ bị hủy diệt nữa. Vậy, ta phải tìm cách đập tan oai lực của nó. Vì thế, vị thần này giả dạng tiểu phu, đến gần gã thợ mộc kia, bảo, này người kia, anh kiếm được cây này đẹp quá. Thế anh định làm gì khi chặt nó đây? Làm bánh xe. Sao? Có kẻ nào bảo anh là cây ấy làm bánh xe tốt lắm ư? Đúng thế, một con hắc sư tử. Tốt lắm, hắc sư tử khéo nói lắm. Xong, này ta bảo anh là lột được da cổ sư tử màu đen, rồi phủ lên quanh vành ngoài của bánh xe như một tấm chắn bằng sắt. Chỉ một mảnh rộng chừng 4 lóng tay thôi, thì bánh xe vững vàng lắm. Anh sẽ hưởng lợi rất lớn nhờ đó. Nhưng làm sao ta kiếm được da sư tử bây giờ? Sao anh ngu thế? Cây này đứng trong rừng, nó chạy đi đâu được? Anh cứ đi tìm sư tử kia đã chỉ bảo cho anh cây này, và hỏi nó xem phải chặt phần cây nào, rồi đem nó về đây. Sau đó, nó chẳng nghi ngờ gì cả, và chỉ nơi này, nơi nọ. Cứ chờ lúc nó nhe hàm răng ra, thì lấy chiếc rìu bén nhất đập nó, trong khi nó đang nói, giết nó đi, mà lột da ra, ăn phần thịt ngon nhất, rồi hãy chặt cây tùy thích. Như thế là thần cây nổi cơn thịnh nộ. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư ngâm các phần kệ sau. 7. Cây kia lập tức bảo như vậy, ý nguyện ước ao được tỏ bày. Ta cũng có điều này muốn nói, này Bara Đa Sa hỡi, hãy nghe đây. 8. Từ bên vai chúa tể khu rừng, anh hãy cắt ra rộng 4 phân, bao phủ ra quanh vành gỗ ấy, rồi xe sẽ mạnh gấp đôi lần. 9. Cây kia phút chốc nổi lôi đình, trút xuống loài sư tử đã sinh, cả với loài chưa xuất hiện nữa, gây ra tàn sát khiến hồn kinh. Người thợ làm xe nghe theo lời chỉ dẫn của thần cây, kêu to, ôi, hôm nay thật là một ngày may mắn cho ta. Rồi gã đi giết sư tử, chặt cây xuống và đi về. 10. Cây phượng vĩ tranh đấu chúa rừng. Chúa rừng tranh đấu với cây thần. Mỗi bên tranh chấp nhau như vậy, đem lại bên kia họa tử vong. 11. Vậy giữa người nơi có hận hiểm, hoặc là cãi cọ nổi hăng lên, khác nào thú dữ và cây gỗ, chúng nhảy như loài công múa men. 12. Đây này ta bảo chính điều lành, là lúc các ông thuận ý tình, hãy giữ đồng tâm đừng cãi vã, như cây và thú đã thi hành. 13. Nên tập bình an với mọi người, điều này bậc trí tán dương hoài, ai mong an ổn và chân chánh, tối hậu bình an sẽ đạt thôi. Khi đám người ấy nghe lời khuyến giáo của vua, họ liền giải hòa với nhau. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ta là vị thần sống trong rừng kia và đã chứng kiến toàn thể câu chuyện này.